Chương 9. Khe cạn rộng rãi, lòng khe trải đầy đá. Giữa các tảng đá là những lùm cây gai góc, lùn choằn choằn. Tường phía nam của khe là những vách đá cao đầy vết nứt và đứt gãy. Bọn Ả Rập nhận ra điều đó trong ánh sáng của những tia chớp lặng lẽ, nhưng mỗi lúc một lóe ra thường xuyên hơn. Chẳng bao lâu sau, chúng đã phát hiện ra trong bức tường đá ấy một cái hang nông lòng, hay nói đúng hơn là một cái hàm ếch rộng rãi. Trong đó, nhóm người có thể dễ dàng trú ngụ một cách thoải mái để tránh mưa to. Lũ lạc đà cũng được bố trí trên một mô cao ngay trước hang. Bọn Bedouin và hai tên Sudan tháo các thứ hàng hóa và yên cương ra khỏi lưng lạc đà để chúng có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Còn Chamis, con trai của Chadizi, thì đi lấy cành gai khô về nhóm lửa. Những giọt mưa đơn độc to tướng vẫn rơi không ngừng, nhưng mãi tới khi cả đoàn đã nằm nghỉ ngơi thoải mái rồi thì cơn mưa to mới thật sự bắt đầu. Ban đầu nước chảy như những sợi dây nhỏ, sau đó như những dây thừng, và cuối cùng có thể ngỡ như cả những dòng sông trút từ những đám mây vô hình trên bầu trời xuống đất. Đó chính là cơn mưa rào thường vài năm mới có một lần, khiến cho ngay trong mùa đông, nước sông Nin và trong các dòng kênh cũng lên to, đồng thời làm đầy các bể chứa nước khổng lồ ở Aden. Thiếu những bể chứa ấy thì thành phố này không thể tồn tại được. Trong đời mình, Stad chưa hề được thấy một thứ gì tương tự như thế. Dưới lòng khe, dòng suối bắt đầu chảy rào rạt. Cửa vào hang dường như có một bức rèm nước chắn ngang. Chung quanh chỉ nghe toàn tiếng mưa ào ạt và tiếng nước rào rào. Lũ lạc đà đứng trên mô cao, mưa cùng lắm cũng chỉ có thể làm chúng được tắm một bữa. Song bọn Ả Rập vẫn thường xuyên ngó ra xem có gì nguy hiểm đe dọa lũ súc vật hay không. Còn mọi người thật dễ chịu, được ngồi trong một cái hang che mưa bên đống lửa cháy sáng, đốt bằng cành gai khô chưa kịp bị mưa thấm ướt. Niềm vui sướng hiện rõ trên nét mặt Idris, kẻ đã cởi trói cho Stad ngay sau khi đến nơi để em có thể ăn cơm được. Lúc này quay sang phía em, hắn nhếch một nụ cười khinh thị nói: "Đức Mahdi vĩ đại hơn tất cả bọn phù thủy da trắng, chính người đã dập tắt cơn bão và gửi mưa đến đây." Stad không đáp lại, vì lúc này em đang chăm sóc bé Nen. Cô bé đang sống dở chết dở. Trước hết, em rũ sạch cát trong tóc cô bé, rồi bảo bà Uza Dinha mở gói đồ đạc mà bà mang theo từ Fayum đi, vì cứ ngỡ bọn trẻ đến với cha chúng. Lấy ra cái khăn mặt, nhúng vào nước, lau mắt và mặt cho cô bé. Bà Dinha không thể làm được điều đó, vì bà vốn chỉ trông thấy bằng mỗi một con mắt duy nhất, mà lại cập quạng vì đã bị cơn bão làm cho hầu như hoàn toàn không trông thấy gì nữa. Việc rửa đôi mí mắt bỏng rát hiện thời chưa thể khiến cho bà dễ chịu chút nào. Nên ngoan ngoãn tuân theo mọi sự săn sóc của Stad và chỉ nhìn cậu bé với dáng vẻ của một con chim non quá mệt mỏi. Mãi tới khi cậu bé tháo đôi giày của cô bé để dốc cát ra rồi trải nệm cho cô mới choàng tay ôm vòng lấy cổ Stad. Trong trái tim cậu bé dâng tràn một tình thương bao la. Em cảm thấy mình vừa là người đỡ đầu, vừa là người anh lớn và là người duy nhất bảo vệ Nen trong lúc này. Em cảm thấy thương yêu cô em gái bé bỏng ấy vô cùng, yêu thương hơn nhiều so với lúc trước. Hồi ở Port Said, em cũng đã yêu thương cô bé, song vẫn coi đó là một con nhóc con, nên nói thí dụ, em không bao giờ nghĩ tới chuyện hôn tay cô bé trước khi đi ngủ. Giá như có ai bảo em làm điều ấy chẳng hạn, em sẽ cho rằng đối với một chàng trai trẻ 14 tuổi đời, không thể làm một chuyện như thế mà không tổn hại tới danh giá và tuổi tác của mình. Còn giờ đây, nỗi bất hạnh chung đã thức tỉnh sự âu yếm ẩn náu trong lòng em. Em hôn không chỉ một tay mà cả hai bàn tay cô bé. Đã đi nằm rồi mà em vẫn còn suy nghĩ về cô bé và quyết định sẽ thực hiện một hành động phi thường nào đó để giải thoát cho Nen khỏi cảnh đầy đọa. Em sẵn sàng chịu đựng tất cả mọi chuyện, kể cả việc bị thương hoặc bị chết, chỉ với một điều ghi chú nhỏ bé giấu kín trong lòng là sao cho vết thương đừng quá đau đớn. Còn cái chết đừng nhất thiết phải xảy ra và cũng đừng chết thật. Bởi nếu thế thì em không sao có thể trông thấy niềm sung sướng của bé Nen khi được giải thoát nữa. Rồi em cân nhắc đến những phương pháp anh hùng nhất để cứu Nen. Nhưng những ý nghĩ của em bắt đầu hỗn độn. Em cảm thấy như có hàng đám mây cát rắc đầy xuống những ý nghĩ ấy. Rồi ngỡ như tất cả đàn lạc đà nhập vào đầu em. Và thế là em thiếp đi. Sau khi chăm sóc lũ lạc đà, bọn Ả Rập quá mệt mỏi vì cuộc chiến đấu với cơn bão táp, cũng ngủ say như chết. Các đống lửa lụi dần trong hang mờ tối, chỉ một lát sau đã vang lên tiếng người ngáy. Còn từ phía ngoài vọng vào tiếng mưa rơi, tiếng nước vỗ óc ách vào đá dưới lòng khe. Cứ thế đêm trôi đi. Xong trước khi trời sáng, cái lạnh đã đánh thức Stat khỏi giấc ngủ say. Hóa ra nước tích tụ trong những khe đá trên vòm hang đã ngấm dần xuống, và từng giọt một chảy qua một cái kẽ nứt nào đó trên vòm hang, nhỏ giọt xuống đầu cậu bé. Cậu bé ngồi nhổm dậy trên đệm và suốt một lúc lâu cưỡng lại cơn buồn ngủ. Em không thể nhớ nổi hiện em đang ở đâu và có chuyện gì xảy ra với em. Tuy vậy, hồi lâu sau em dần dần tỉnh táo lại. À, em nghĩ thầm, hôm qua có bão, còn hai đứa mình bị bắt cóc, và đây là cái hang mà chúng mình trú mưa. Em bắt đầu quan sát xung quanh. Trước hết, em ngạc nhiên nhận thấy mưa đã tạnh và trong hang không hoàn toàn tối, vì vầng trăng sắp lặn xuống thấp trên bầu trời đang chiếu sáng lòng hang. Trong ánh trăng nhợt nhạt có thể thấy rõ lòng hang rộng rãi nhưng khá nông. Stat nhìn rõ những tên Ả Rập đang nằm ngủ cạnh nhau. Dưới bức tường bên kia là Nen trong cái áo dài màu trắng đang ngủ say bên cạnh bà Dina. Một nỗi âu yếm to lớn lại tràn ngập trái tim cậu bé. Nen đang ngủ, em tự nhủ. Còn ta không ngủ vì ta còn phải cứu em. Rồi nhìn sang bọn Ả Rập, em thầm nói thêm. Ôi, ta muốn sao cả bọn chúng nó. Bỗng em rùng mình. Đó là vì ánh mắt của em chợt nhìn thấy cái hộp da, trong đó đựng khẩu súng em được tặng trong lễ Giáng sinh, và cái hộp đựng đạn nằm ở khoảng giữa em và tên Chamit, gần đến nỗi chỉ cần đưa tay ra là tới. Tim em bắt đầu đập mạnh. Giá mà cầm được khẩu súng và hộp đạn thì em sẽ có thể làm chủ tình thế. Khi ấy chỉ cần khẽ khàng chuồn ra ngoài hang, ẩn kín chừng vài chục bước chân cách cửa hang giữa các khe đá, và từ đó kiểm soát lối ra. Em nghĩ, bọn Sudan và Bedouin khi tỉnh dậy mà không thấy mình lập tức sẽ lao ra khỏi hang. Khi ấy bằng hai phát đạn ta sẽ hạ ngay hai tên đầu tiên. Và trước khi hai tên sau kịp chạy tới thì khẩu súng đã lại được nạp đạn rồi. Chỉ còn lại mỗi mình Chamit thôi. Với tên này thì ta đối phó dễ dàng rồi. Nghĩ tới đây, em hình dung thấy bốn thây người nằm trong máu và nỗi kinh hoàng cùng sự khiếp hãi bóp chặt lấy lồng ngực. Xiết bốn mạng người, dù đó là bốn thằng vô lại đi nữa thì chuyện ấy cũng thật kinh khủng. Em nhớ lại, một lần ở Bostider, em đã trông thấy một người nông dân đi làm công bị khuỷu chụp máy hơi nước tàu quốc đánh chết, cùng cái ấn tượng kinh khủng là những mảnh vụn của con người run giật trong vũng máu đỏ. Chỉ nhớ lại chuyện đó thôi, em đã thấy rùng mình rồi. Còn bây giờ cần phải... Những bốn mạng người, tội lỗi và kinh khủng. Không, không, em không bao giờ làm nổi chuyện ấy. Em bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Nếu vì bản thân thì hẳn là em không làm chuyện ấy. Nhưng ở đây là vì Nen, vì phải bảo vệ Nen, phải cứu lấy Nen, phải cứu lấy mạng sống của Nen, vì rõ ràng cô bé không thể nào chịu đựng nổi và chắc chắn là sẽ chết dọc đường hoặc giữa các bộ tộc hoang dã đã biến thành thú dữ của lũ tín đồ Hồi giáo. So với cuộc sống của Nen, máu của những kẻ khốn nạn kia liệu có nghĩa lý gì, và trong tình thế này có thể nào do dự được? Vì Nen, vì Nen. Chợt một ý nghĩ nảy ra như cơn lốc thoáng qua đầu Stat, khiến tóc em dựng ngược lên. Liệu sẽ ra sao nếu như một tên nào đó trong bọn cướp dí dao vào ngực Nen, nói rằng sẽ giết cô bé nếu như Stat không đầu hàng và không trả khẩu súng lại cho chúng? Khi ấy thì sao? Khi ấy, cậu bé tự nhủ, thì ta sẽ đầu hàng ngay lập tức. Và trong cảm giác thấy mình bất lực, em lại nằm vật xuống đệm. Trăng đã dòm nghiêng qua cửa hang. Trong hang tối hơn trước, bọn Ả Rập vẫn ngáy đều. Stat nằm một lúc, rồi một ý nghĩ mới lại soi sáng đầu óc em. Nếu như lấy được vũ khí ra khỏi hang và ẩn vào giữa các tảng đá, không phải để giết người, mà là để bắn hạ lạc đà thì sao? Thường tiếc những con vật vô tội ấy thật, nhưng biết làm sao khác được. Người ta giết súc vật đâu chỉ phải để cứu mạng sống của mình, mà còn để nấu súp thịt và làm chả nướng nữa. Một điều chắc chắn là nếu như em giết được 4 con lạc đà, 5 con lại càng tốt hơn, thì rõ ràng cuộc hành trình này không thể tiếp tục được nữa. Không kẻ nào trong đoàn dám tới các làng mạc ven sông để mua lạc đà mới. Và khi ấy, nhân danh hai ông bố, Stat sẽ hứa với bọn chúng là không chỉ tội chúng, thậm chí hứa thưởng tiền nữa. Và chúng không còn cách nào khác hơn là quay trở lại. Phải, nhưng nếu như bọn chúng không để cho em kịp hứa hẹn, mà giết em ngay lập tức vì giận dữ thì sao? Bọn chúng sẽ phải để cho em có thời gian và phải nghe em nói. Bởi vì có khẩu súng trong tay, em sẽ biết cách giữ chúng ở một khoảng cách cần thiết trước khi nói xong mọi điều. Nếu em làm thế, bọn chúng sẽ hiểu ra rằng lối thoát duy nhất của chúng là chịu đầu hàng. Khi đó, em sẽ dẫn đầu đoàn người và đưa họ thẳng tới sông Bahr Yusuf, rồi tới sông Nin. Tuy hiện nay họ đang cách sông khá xa, có thể chừng 1 hoặc 2 ngày đường, vì bọn Ả Rập đã rẽ sâu vào sa mạc do thận trọng. Nhưng chuyện đó có hề gì? Còn lại những mấy con lạc đà kia mà, Nen sẽ cưỡi một con. Stat bắt đầu quan sát kỹ càng hơn bọn Ả Rập. Tất cả đều ngủ say như những người đã quá mệt. Và vì đêm đã sắp tàn nên có thể chẳng mấy chốc nữa chúng sẽ thức giấc. Cần phải hành động ngay lập tức. Việc lấy hộp đạn không khó khăn gì vì nó nằm ngay bên cạnh. Lấy khẩu súng thì khó khăn hơn vì Chamit đặt ở phía bên kia người hắn. Stat hy vọng có thể lấy trộm được súng, nhưng quyết định rằng em sẽ lấy súng ra khỏi hộp và lắp nòng vào báng khi đã ra cách hang chừng vài chục bước, để đề phòng tiếng sắt va vào nhau sẽ đánh thức những kẻ đang ngủ tỉnh dậy. Đã tới lúc, cậu bé uốn mình như một con nhện phía trên người Chamit, tóm lấy quai hộp súng nhấc lên mang sang phía mình. Tim và mạch máu em đập mạnh, mắt tối sầm lại, hơi thở trở nên gấp gáp. Nhưng em nghiến chặt răng, cố gắng nén xúc động. Tuy nhiên, khi các đai chằng hộp súng kêu khẽ, những giọt mồ hôi lạnh vẫn toát ra trên trán em. Giây phút ấy đối với em dài như thế kỷ. Song tên Chamit hoàn toàn không nhúc nhích tí nào. Hộp súng vẽ một vòng cung trên người hắn và nằm yên bên cạnh hộp đạn. Stat thở một hơi dài, nửa phần công việc đã hoàn thành. Bây giờ cần phải luồn ra khỏi hang không một tiếng động, chạy đi vài chục bước chân, ẩn vào khe đá mở hộp, lắp súng, nạp đạn vào súng và bỏ thêm vào túi 10 viên nữa. Khi ấy cả đoàn sẽ nằm trong tay em. Hình bóng đen đen của Stat nổi rõ nét trên nền màu sáng của lỗ hang. Một giây nữa thôi là em sẽ ở bên ngoài. Một phút nữa thôi là em sẽ ẩn vào được khe đá. Và khi ấy, dù cho có tên nào trong bọn cướp tỉnh dậy đi nữa, thì trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì xảy ra, trước khi hắn kịp đánh thức đồng bọn, mọi sự đã muộn rồi. Vì lo rằng sẽ đá phải một hòn đá nào đó trong số đá nằm đầy cửa hang, cậu bé đưa một chân ra ngoài và dùng gan bàn chân dò dẫm tìm nền đất chắc chắn. Khi em đã thò đầu ra ngoài và gần như lọt hẳn cả người ra, thì đột nhiên xảy ra một chuyện khiến máu em dường như đông lại thành băng trong huyết quản. Giữa sự tĩnh mịch sâu thẳm, tiếng sủa mừng rỡ của Saba chợt vang lên như sấm. Tiếng sủa tràn ngập cả lòng hang, đánh thức những hồi âm như đang ngủ say trong đó. Bọn Ả Rập đang ngủ đồng loạt bật dậy. Sự việc đầu tiên đập vào mắt bọn chúng là hình ảnh Stad, một tay xách hộp súng, còn tay kia cầm hộp đựng đạn. Ôi Saba, mày làm gì thế?
VTC Now.
Chương 10. Cùng một lúc, cả bọn vừa thét lên một tiếng khủng khiếp, vừa nhảy sổ vào Stad, và chỉ một chớp mắt sau, chúng đã giật được súng đạn khỏi tay em, đánh đá liên hồi, cho tới khi gã Idris xua chúng ra vì sợ rằng thằng bé không sống nổi. Tiếp đó, chúng bắt đầu nói chuyện với nhau bằng những lời đứt đoạn, kiểu những người vừa bị nỗi nguy hiểm khủng khiếp đe dọa. Nỗi nguy hiểm mà họ vừa thoát khỏi chỉ nhờ một chuyện tình cờ. Nó thật là quỷ vương hiện hình, Idris kêu lên, mặt hắn tái đi vì sợ hãi và xúc động. Suýt nữa thì nó bắn chúng ta như hạ những con ngỗng trời vậy, Gabriel nói thêm. Ôi, nếu như không có con chó. Chính Thượng Đế phái nó xuống cứu chúng ta đấy. Vậy mà các người trước đây lại định giết nó, Chamit nói. Từ nay chẳng ai động tới nó đâu. Lúc nào nó cũng sẽ được hưởng xương sẩu và nước uống. Lạy Đức A-la, lạy Đức A-la. Idris cứ lặp đi lặp lại vì không sao bình tâm nổi. Cái chết đã ở trên đầu chúng ta. Ôi! Và chúng ngó Stad đang nằm với vẻ căm thù, song đồng thời cũng phần nào kinh ngạc vì cái thằng bé nhóc con này chỉ có mỗi một mình mà suýt nữa đã trở thành nguyên nhân của sự thất bại và sự mất mạng của cả bọn. Lạy đấng tiên tri! Một trong hai tên Bedouin thốt lên. Cần phải đề phòng, không cho thằng con đẻ của vua quỷ này vặn cổ chúng ta. Chúng ta sẽ mang con rắn này tới cho Đức Mahdi. Các ông định làm gì nó bây giờ? Phải chặt tay phải của nó đi, Gebre kêu lên. Bọn Bedouin không đáp lại gì hết, nhưng Idris không muốn tán đồng chuyện đó. Hắn nghĩ rằng nếu như những người đuổi theo tóm được chúng, thì hình phạt do tội làm tàn tật thằng bé sẽ càng trở nên kinh khủng bội phần. Và lại, ai dám đoán chắc là Stad sẽ không bị chết sau khi chặt tay. Mà nếu thế, thì chỉ còn một mình Nen để đánh đổi lấy Phát Ma và những đứa con của mụ mà thôi. Cho nên khi Gabriel rút dao ra để thực hiện lời đe dọa của hắn, Idris bèn túm lấy khuỷu tay hắn, ngăn lại. Không, hắn bảo. Thật đáng xấu hổ thay cho năm chiến sĩ của Đức Mahdi vì sợ một thằng nhóc con Thiên Chúa giáo đơn độc đến nỗi phải chặt tay nó. Đêm đến, ta sẽ trói nó lại. Còn bây giờ, nó sẽ được ăn 10 roi vì cái điều mà nó vừa định làm. Gebre muốn thi hành bản án ngay lập tức, nhưng Idris lại đẩy hắn ra và ra lệnh cho một trong hai tên Bedouin đánh. Xong, trước đó đã nói thầm vào tai y, bảo nên nhẹ tay thôi. Chamit, vì phục vụ đã lâu trong nhà các kỹ sư, hoặc vì một lý do nào khác, không muốn can thiệp vào chuyện đó, nên tên Bedouin thứ hai dằn sấp sát ra đất. Bản án sắp được thi hành thì đột nhiên xảy ra một chuyện không ngờ khiến nó bị cản trở. Đó là sự xuất hiện của Nen và Shaba ở cửa hang. Mải mê với con vật yêu mến của mình, con vật mà ngay sau khi vào hang đã chạy ngay tới bên chân cô chủ. Nen cũng có nghe thấy tiếng kêu thét của bọn Ả Rập, nhưng không chú ý tới chuyện đó lắm. Vì ở Ai Cập, cả bọn Ả Rập lẫn dân Bedouin gặp bất kỳ chuyện gì cũng hay kêu thét như sắp giết nhau đến nơi. Mãi cho tới khi Nen gọi Stat mà không thấy tiếng trả lời, cô bé bước ra ngoài để xem có phải cậu bé đã leo lên lạc đà hay chưa. Thì trong những tia sáng đầu tiên của buổi bình minh, một tên Bedouin cầm roi lăm lăm đứng bên trên mình cậu. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Nen dậm chân thét lên. Và khi thấy tên Bedouin không hề lưu ý gì tới chuyện đó, vẫn chuẩn bị giáng roi đầu tiên, cô liền lao tới lấy mình che cho Stat. Tên Bedouin do dự vì không có lệnh đánh Nen. Trong khi đó vang lên tiếng gọi tuyệt vọng và kinh hoàng của cô bé. Shaba! Shaba! Shaba hiểu ngay ra mọi chuyện và chỉ một bước nó đã phóng tới bên lũ trẻ. Lông cổ và lông lưng của nó dựng ngược, mắt nó đỏ ngầu. Từ trong ngực và trong cái cổ họng khổng lồ của nó bật lên tiếng gầm gừ như tiếng sấm. Rồi đôi môi trên cái hàm đầy nếp nhăn của nó từ từ nhấc lên cao, để lộ ra toàn bộ bộ răng cùng những cái nanh trắng nhờn dài đến nửa tấc, cho tới tận cái lợi đỏ máu. Con chó ngào khổng lồ bắt đầu quay đầu sang bên trái, bên phải, dường như muốn phô cho bọn Sudan cùng bọn Bedouin thấy rõ bộ cánh kinh khủng của mình và bảo với bọn chúng: hãy nhìn đây, đây là thứ mà ta sẽ dùng để bảo vệ bọn trẻ. Bọn chúng vội vàng lùi lại, một mặt vì nhớ rằng chính Shaba đã cứu mạng chúng. Thêm nữa, một điều rõ ràng là kẻ nào dám tiến lại gần Nen bây giờ sẽ bị con chó giống Mastiff cắn ngập răng nanh vào họng. Vì vậy, bọn chúng đứng yên bất lực, chỉ đưa mắt do dự nhìn nhau, dường như đứa này muốn hỏi đứa kia xem bây giờ phải làm gì. Sự do dự của chúng kéo dài khá lâu, khiến Nen có đủ thì giờ gọi bà Dina và bảo bà cắt dây trói cho Stat. Cậu bé liền đứng dậy và đặt tay lên đầu Shaba. Cậu quay lại nhìn bọn cướp. Ta không muốn giết hại các ngươi, mà chỉ giết lạc đà thôi. Nó nói, rít qua hàm răng nghiến chặt. Song cái tin này khiến bọn Ả Rập kinh hoàng đến nỗi chúng sẵn sàng nhảy xô ngay vào Stat một lần nữa, nếu như không có đôi mắt đỏ như lửa và bộ lông hãy còn xù lên của Shaba. Thậm chí, gã Geberer đã muốn nhảy tới, nhưng chỉ một tiếng gầm gừ trầm đục đã khiến hắn đứng chôn chân tại chỗ. Một giây im lặng, rồi sau đó giọng nói lạnh lót của Idris vang lên. Lên đường, lên đường! Một ngày trôi qua, một đêm lại một ngày nữa, bọn chúng vẫn phóng vội vã về phương Nam, chỉ dừng lại trong các khe cạn nghỉ những đợt ngắn để không làm bọn lạc đà quá mệt, cho chúng uống nước và ăn, đồng thời chia nhau thức ăn nước uống. Vì sợ bị đuổi theo, chúng quành nhiều hơn nữa về phía Tây, còn nước thì trong một thời gian nhất định chúng không phải lo lắng nữa. Dù mưa kéo dài không tới 7 tiếng đồng hồ, nhưng rất to, cứ như là mây bị đổ xuống sa mạc vậy, nên cả Idris, Geberer lẫn bọn người Bedouin đều biết rõ rằng dưới các lòng khe cạn và tại những chỗ mà đá tạo thành các hõm thiên nhiên, trong vòng vài ngày tới vẫn có thể tìm thấy đủ nước, không những cho người và lạc đà uống mà còn để dự trữ nữa. Như thường lệ, sau cơn mưa lớn, thời tiết lại đẹp vô cùng. Bầu trời không một gợn mây, không khí trong suốt đến nỗi mắt thường có thể trông được rất xa. Về đêm, trời đầy sao long lanh và nhấp nháy như hàng ngàn viên kim cương. Cát sa mạc phả làn hơi lạnh tình người. Những cái bướu lạc đà đã trở nên nhỏ hơn, nhưng vì chúng được nuôi ăn tốt nên chúng vẫn hà đi. Nói theo ngôn ngữ Ả Rập, nghĩa là vẫn sung sức và vẫn chạy rất hăng. khiến cho đoàn người tiến về phía trước với tốc độ chỉ chậm hơn không đáng kể so với ngày đầu tiên rời khỏi Garak Sultani. Stat ngạc nhiên nhận thấy rằng trong một số khe cạn, trong các hẻm đá tránh được mưa, bọn Bedouin lấy ra những bọc ngô và trà là dự trữ. Em liền hiểu ra rằng trước khi bắt cóc chúng, bọn kia đã tiến hành một số công việc chuẩn bị nhất định và mọi việc đã được thỏa thuận ngay từ đầu giữa mụ Fatma, Idris và Geberer cùng bọn Bedouin. Cũng dễ đoán ra rằng hai tên Bedouin vốn ủng hộ và ngưỡng mộ Mahdi. Chúng muốn đến với y nên đã bị bọn Sudan kéo tham gia vào âm mưu này. Chung quanh vùng Fayum và gần Garak Sultani có rất nhiều dân Bedouin. Họ cùng với trẻ con và lạc đà đi du mục trên sa mạc và thường tới Medinet cũng như các ga xe lửa để kiếm ăn. Song trước đó, Stat chưa lần nào gặp hai tên này và bọn chúng có lẽ cũng chưa hề tới Medinet vì chúng không biết Shaba. Cậu bé có nghĩ đến việc thử mua chuộc chúng, nhưng chỉ nhớ lại những tiếng kêu thét đầy nhiệt tình của chúng khi nghe nhắc tới tên Mahdi. Cậu bé liền hiểu ngay rằng đó là chuyện không thể thực hiện được. Tuy nhiên, cậu bé không chịu buông xuôi tay bất lực, tuân theo mọi sự rủi may, vì trong tâm hồn non trẻ này tàng trữ một nghị lực đáng kinh ngạc, do những thất bại vừa rồi hun đúc thêm lên. Tất cả mọi chuyện mình định làm, em tự nhủ, đều kết thúc bằng việc mình bị chúng nó nện. Nhưng dù cho ngày ngày chúng nó quật mình bằng roi, thậm chí chúng có giết mình đi nữa, mình sẽ không ngừng tìm cách cứu nên và bản thân mình ra khỏi tay lũ khốn nạn này. Nếu như những người đuổi theo tóm được thì càng hay, nhưng còn mình sẽ hành động như hoàn toàn không hề trông đợi vào họ. Và nhớ lại những gì đã phải chịu đựng, nghĩ tới bọn phản bội tàn ác, sau khi đã giằng được khẩu súng còn đấm đá em, tim em sục sôi căm phẫn và cay cú. Em cảm thấy không những bị thua cuộc mà còn bị bọn chúng làm nhục. Song trước hết, em cảm thấy nên bị xúc phạm, và cảm giác này cùng với nỗi đắng cay thiêu đốt lòng em sau sự thất bại vừa rồi biến thành lòng căm thù không khoan nhượng đối với hai tên người Sudan. Em nhiều lần nghe cha nói rằng lòng căm thù khiến cho người ta mất tỉnh táo, và chỉ có những tâm hồn không thể làm được điều gì tốt hơn mới chịu sự điều khiển của lòng căm thù mà thôi. Song hiện tại, em không sao chế ngự nổi tình cảm ấy trong lòng và không thể che giấu người ngoài. Stat không che giấu nổi lòng căm thù ấy đến mức cả Idris cũng nhận thấy và bắt đầu lo ngại. Hắn hiểu rằng giờ đây nếu như chúng bị những người đuổi theo bắt được thì không thể trông chờ gì ở sự che chở của cậu bé nữa. Vẫn dám làm những chuyện liều lĩnh nhất, song Idris vốn là kẻ chưa mất hoàn toàn lý trí, nên hắn nghĩ rằng cần phải dự liệu mọi khả năng để trong trường hợp chẳng may vẫn còn lại cho bản thân một lối thoát. Vì vậy, sau cuộc đụng độ vừa rồi, hắn muốn phần nào lấy lòng Stat, và vì mục đích ấy trong lần nghỉ chân gần nhất, hắn nói với cậu bé như sau. Sau việc mày định làm, tao phải trừng phạt mày, nếu không bọn kia sẽ giết mày ngay. Nhưng tao đã ra lệnh cho thằng Bedouin nhẹ tay với mày. Và không được một lời nào đáp lại. Một lúc sau, hắn lại nói tiếp. Này, chính mày nói rằng người da trắng bao giờ cũng giữ lời hứa. Vậy nếu như mày thề với chúa của mày và lấy đầu con bé ra thể rằng mày không làm gì nữa để chống lại chúng tao, thì tao sẽ không ra lệnh trói mày ban đêm nữa. Stat cũng không thèm đáp lại một lời, và nhìn ánh mắt em, Idris hiểu rằng hắn chỉ phí lời vô ích. Tuy nhiên, mặc những lời đòi hỏi của Geberer và bọn Bedouin, đến đêm hắn không ra lệnh trói Stat, và khi tên Geberer vẫn không thôi nài nỉ, hắn giận dữ đáp. Lẽ ra được ngủ thì đêm nay mày sẽ phải thức gác. Tao cũng quyết định là từ nay trở đi, một trong số chúng ta phải thức canh cho những người khác ngủ. Và quả thật, từ hôm đấy trở đi, chúng thay nhau gác đêm liên tục. Điều đó cản trở và phá vỡ phần lớn những ý đồ của Stat. Tới lượt mình gác đêm, tên nào cũng rất cảnh giác đối với cậu bé. Ngược lại, bọn trẻ được tự do hơn, chúng có thể xích lại gần nhau và trò chuyện mà không ai cản trở. Ở nơi nghỉ chân đầu tiên, Stat ngồi xuống cạnh Nen, vì em rất nóng lòng được cảm ơn Nen đã cứu em. Nhưng mặc dù rất biết ơn cô bé, em không biết cách diễn tả một cách suôn sẻ và tình cảm, mà chỉ lắc lắc hai bàn tay cô bé. Nen, em nói, em thật là tốt bụng, anh cảm ơn em. Thêm nữa, anh phải nói thẳng rằng em đã hành động như một người 13 tuổi vậy. Đối với Stat, những lời tương tự như thế là những lời khen ngợi cao nhất. Vì thế, trái tim của người phụ nữ bé xíu ấy liền bừng lên niềm vui và niềm tự hào. Vào giây phút ấy, cô bé cảm thấy quả thực không có điều gì không thực hiện được. Em mà lớn hẳn thì chúng biết tay. Cô bé vừa nói vừa nhìn bọn Su Đăng với đầy vẻ khiêu khích. Vì cô bé chưa hiểu các sự việc xảy ra và vì sao bọn Ả Rập nhảy sổ vào Stat, nên Stat bắt đầu kể lại chuyện cậu quyết định đánh cắp khẩu súng, giết lũ lạc đà để buộc tất cả phải quay trở lại. Giá mà anh thành công, cậu nói, thì có phải chúng mình đã được tự do rồi hay không? Thế nhưng chúng nó tỉnh dậy phải không anh? Cô bé hỏi, tim đập dồn dập. Chúng nó tỉnh dậy, chính Shaba gây ra chuyện đó. Con chó lao tới và cất tiếng sủa, đến nỗi người chết cũng phải tỉnh dậy. Cô bé bèn hướng sự phẫn nộ của mình vào Shaba. Cái đồ Shaba xấu xí, đã thế thì khi nó về, em sẽ không nói với nó một lời nào hết. Em sẽ nói với nó rằng nó rất xấu. Mặc dù không muốn cười chút nào, Stat cũng phải mỉm cười và hỏi, làm sao em vừa có thể không nói với nó một lời nào mà đồng thời lại bảo cho nó biết rằng nó rất xấu được? Đôi lông mày của Nen dướn lên, nét mặt cô bé lộ vẻ bối rối. Rồi cô nói, nó nhìn vẻ mặt của em thì nó biết chứ. Cũng có thể, nhưng nó cũng chẳng có lỗi gì vì nó đâu biết đang xảy ra chuyện gì. Em cũng nên nhớ là sau đó nó xông tới cứu chúng mình đấy thôi. Điều nhắc nhở đó làm dịu phần nào cơn giận của Nen, nhưng cô bé không muốn tha thứ ngay cho kẻ tội phạm. Được rồi, cô bé nói, nhưng đã là người lịch thiệp thì đâu có sủa để chào hỏi khi gặp nhau. Stat lại mỉm cười. Người lịch thiệp thì cả khi từ biệt cũng không sủa, trừ khi anh là một con chó, mà Shaba thì đúng là chó chứ còn gì nữa. Xong chỉ một giây sau, nỗi buồn lại che mờ mắt cậu bé. Cậu thở dài một lần, hai lần, rồi đứng dậy khỏi tảng đá mà hai đứa đang ngồi. Cậu nói, tệ nhất là ở chỗ anh đã không giải thoát được cho em. Còn Nen đứng kiễng chân, vòng tay ôm lấy cổ Stat. Cô bé muốn an ủi Stat, muốn được ở thật gần, áp cái mũi nhỏ xíu vào mặt Stat để nói lời cảm ơn. Nhưng vì không tìm ra được những lời thích hợp, cô chỉ biết ôm chặt lấy cổ Stat và hôn vào tai cậu. Trong khi đó, Shaba vốn bao giờ cũng tụt lại sau, không phải vì nó không theo kịp lũ lạc đà, mà chủ yếu là dọc đường nó còn cố săn lấy một con lang hoặc dừng lại sủa bọn diều hâu đậu trên chóp đá, giờ mới lao tới, ồn ào không kém lệ thường. Nhìn thấy nó, lũ trẻ liền quên ngay mọi chuyện, và mặc dù tình thế của chúng cực kỳ khốn đốn, chúng vẫn vuốt ve và chơi đùa với Shaba như thường, cho tới khi bọn Ả Rập ngăn cản chúng. Chamit cho con chó ăn uống, rồi tất cả lại lên lạc đà, phóng rất nhanh về phía nam.
VTC Now.